Ca đã kể câu chuyện anh chàng bốn vợ để dần ý về những thứ mà ta luôn nghĩ rằng của ta, nắm giữ trong tay. Kỳ thiệt, chẳng có gì là của ta cả. Ngay như thân mạng này, một hơi thở ra không trở vào lại thì đã đồng tro bụi. Duy chỉ có một thứ là thật của ta, đó chính là tâm ý của chính ta. Dựa vào câu chuyện đó, soạn giả Dương Kinh Thành đã viết lên bài hát mang đậm nét hài hước, mang tên Chuyện Chàng Bốn Vợ, và nghệ sĩ Hề Sa sẽ là người dẫn ta vào chuyện.
Kính thưa quý ông bà, cô bác gần xa, tôi vốn chẳng tham lam nhưng có tới bốn bà vợ, chẳng dai vợ chồng có cục nợ cầm tay, như bóng với hình tỷ một mà hai. Xin kể lại cho cô bác để cùng suy ngẫm. Bà vợ đầu tiên tôi yêu mến nhất, đi đứng nằm ngồi không xa nửa bước, ăn uống áo quần rồi xe cúp âu tiên lại còn xế hộp lạnh nóng tùy thời, chẳng bao giờ làm cái nàng đâu và chẳng bao giờ to tiên với nhau. Bà vợ thứ hai đứng đi thường trực, lúc vào nhà hàng hai lúc ngại đăng xin, có nàng thì vui vắng lại buồn, nên tôi và nàng chẳng thể rời nhau. Tôi luôn giữ cho bát nước đầy, không để một lần cạn dôi. Bà vợ thứ ba tôi ít khi nghĩ đến, năm quả mười thì những khi thiếu thốn, tôi mới ngó ngàng để chút quan tâm, có cũng như không vậy mà. Nói chung không nàng cũng chẳng chết ai, và có lại trong nhà đông vui. Còn bà thứ tư thì hẩm hiu cô độc, chẳng phải xấu gì nhưng cứ ẩn khuất bên trong. Bởi tôi sai khiến như nô tỳ, dân già đứng quỳ chẳng dám hở môi. Bốn bà vợ tôi bốn cạnh sông rạch rồi, nhưng rất thuận hòa ok. Những tưởng sẽ mãi ấm êm gia đình hạnh phúc, nhưng một chuyện xảy ra bởi tánh ý đàn bà xung khắc bấy lâu nay bị đè nén. Đó là lúc tôi nằm thôi thóp chờ quỷ sứ Diêm Vương lên các hộ khẩu chiến cư, lìa xa Dương Thế, lìa xa luôn cái xác thân. Này tôi vội vã họp lại hội đồng lần cuối, bà vợ thứ nhất được nghe tôi giải bài. Tôi nói, này em yêu vấu ơi, nghĩ vợ tình chồng bấy lâu nay em là chị cả, đói no ấm lạnh có nhau chắc không từ chối theo ta. Nàng buông có phủ phàng trao áo sức mấy thôi đi cha. Tôi nổi gió xưa nay vốn ta cứng chiều ai nhất, nàng vậy này anh yêu tôi nhưng mà nở lòng nào anh bắt có phải cắt hộ khẩu xuống xây tổ quê hương ở Diêm Vương. Thôi đi ta mơ, tôi đảo mắt tìm bà vợ thứ hai, bởi khi sống thiếu nàng tôi buồn vô hạn. Nghĩ lần này nàng sẽ theo tôi có bầu bạn, nhưng mặt lạnh như tiền, dội vàng liếc dọc liếc ngang. Bà chỉ trả anh tốn công sức làm sang sao anh không kêu bà đi cho xứng đáng để tình. Tôi nổi nóng la lên, nàng chỉ biết có một mình, trước kia ta khổ sở đủ điều, chịu nóng lạnh đôi khác mới gìn giữ được mi, nay sau mới chẳng nghĩ suy chút tình mà buôn lầu bạc bẽo vô ơn. Nàng nói anh tìm tôi vì anh cần tôi, chứ nào tôi mời gọi có gian khổ là tại mình, có sao đem nói ra kể lễ với tôi. Tưởng tìm đến đâu cũng ráng theo anh, chớ còn giáp mặt với tử thần thì tôi không dám mà đâu. Qua ngang ngầm tình đời dâu bề, giờ biến dễ giờ mà lòng dạ con người dễ mấy ai đó. Bà vợ thứ ba được gọi vào, tỏ vẻ ra lưu liên, khóc lóc một hồi rồi cất tiếng gian gian. Tôi hả? Đúng là tôi với anh vốn nghĩa nặng tình sâu, tôi chỉ có thể nhỏ chút giọt lệ sầu mà đưa anh tới đầu sớm mà thôi. Sức mấy mà em theo anh xuống dưới, tôi lỡ kiếp làm vợ tôi mỏi thì phải cho tôi đi làm lại cuộc đời chứ. Ô là hoa, tôi tranh thủ chút hơi tàn còn là nói đôi lời bà vợ thứ tư. Nàng tuôn tuổi hận nghẹn ngào tỳ tê, em lìa mẹ cha để theo anh đến giờ, làm vợ hầu hạ anh sớm tối miệt mài. Ra sao em cũng lo tròn bổn phận, quyết theo chàng cho trọn nghĩa Tào Khang. Nghe đến đây chắc cô bác gần xa đã tỏ tường thế sự, nói không phải để lên lớp với cô bác gần xa, chứ thật ra vợ đâu mà dư giả đến thế. Chẳng qua bốn bà vợ của tôi là bốn cái nợ tiềm ẩn chính thân mình. Đây nè, bà vợ thứ nhất là thân xác của mình, bởi ở đời ai ai cũng quý yêu trao chuốt cho nó, nóng quạt lạnh đất chiều theo, nhưng khi ngủm rồi nó nằm ra đó chứ nào có chịu đi theo. Còn bà vợ thứ hai thì dụ cho tiền bạc, có thì vui vẻ cả làng vắng nó lại buồn son, đôi khi vì nó mà tội ác phát sinh rồi nhân tình ly tan, nó có theo ta đâu đành trả lại cho đời. Bà thứ ba là những quan hệ cha mẹ anh em bạn bè thân thích, sanh thời lấy đó làm nghĩa tình khăng khít, nhưng lúc nó cũng chỉ đưa ta đến nghĩa địa là cùng. Có thương nhớ nhau rồi thời gian qua cũng xóa nhòa lưu luyến, lại ăn uống cười nói bình thường như chẳng hề có mặt ta. Còn bà vợ thứ tư đó chính là tâm ý của mình, âm thầm một chốc mà nhận đầy những tham lam và tội ác, chính nó sẽ theo ta đến tận nguồn nghiệp báo, rồi lại sanh dạy nhau trong ác đạo này. Bốn bà vợ này ai cũng có chẳng riêng tôi, có nghĩ kỹ lại rồi mới giật mình quán giếng. Vậy mà mình cứ chấp cho là ân là nghĩa, khi đến hơi tàn thì ân nghĩa đó cũng tiêu tan.